con có người em ruột bị rối loạn tâm thần, vậy xin thầy cho con chỉ cho con, giúp em con có thể nhận thức được chút nào về ý thức và hành vi của bản thân. Có cái đó, có cái đó, cái này quý vị nghe cho rõ nghe. Có cái mình nói thì được, bởi vì khi đó họ đang hiểu, họ có thể hiểu, cho nên mình có thể giúp họ bằng cách là mình giải thích cho họ. Nhưng mà có cái không cần, không phải qua giải thích, bởi vì lúc đó họ có cái tâm thần phân liệt rồi đó, thì họ đâu có ngồi mà nghe mình nói được, vì thần kinh họ quá căng thẳng, cho nên họ không thể nghe mình nói được. Nhưng mà còn có cách đó là mọi người trong nhà thương yêu họ, tức là giúp họ bằng năng lượng, không phải là giúp họ bằng lời nói, mà giúp họ bằng năng lượng, rải tâm từ cho họ, hoặc đối xử tốt đẹp cho họ, và mình đừng cố quán thiệp vào họ quá, bởi vì khi mà một cái người mà nó bị một cái biến cố nào đó đó, thì bây giờ họ không làm chủ họ được nữa, thì bây giờ họ chỉ cần là nhờ năng lượng, cũng giống như mình truyền serum, mình truyền thuốc bổ rồi như vô rồi vậy đó, kiểu đó. Như thế thì lúc bây giờ là mình sẽ dùng tới cái tâm từ hay là cái năng lượng lành hay là cái gì đó. Thì có người ta đã làm như vậy thành công. Có một cái người, bây giờ tôi quên tên rồi, nhưng mà cái ông này, ông là ông vô các cái trại mà bị tâm thần á, rồi ông dùng năng lượng ông chữa lành cho những cái người đó, tức là làm cho họ ổn định lại mà bằng năng lượng, chẳng phải giải thích họ không biết, họ không hiểu chứ, họ dùng năng lượng. Cho nên cũng có nhiều cách, tuy nhiên á, đó là mình nói mình giúp cho họ chữa lành. Còn một phần khác á, có một cái phần mà có khi mình không thể nào mình can thiệp được, bởi vì đó là cái nghiệp của họ. Cái nghiệp của họ đã từ gây ra cái điều này, và họ phải chịu, trải qua cái quả đó. Và khi mà họ trải qua cái quả đó rồi á, mặc dù bây giờ họ không biết, nhưng mà cái trải nghiệm thì vẫn có. Cho nên cái trải nghiệm đó sẽ là một cái bài học. Bởi vì quý vị thấy như thế này, trong con người mình nó có một cái bộ nhớ, mà bên ví dụ Pháp thì gọi là Pháp Văn Ga, mà ở bên ở Duy Thức thì gọi là A-lại gia. Thì cái bộ nhớ này nó ghi lại hết. Cho nên mặc dù là trong cái giai đoạn đó là tinh thần nó cũng rõ ràng, không biết. Nhưng mà cái trải nghiệm là nó vẫn là ghi nhận hết. Cho nên đến một lúc nào mà nó tích lại một cái, đến khi mà nó qua được cái nghiệp đó rồi á, thì người đó lại học được một cái bài học nào đó. Mà phải qua đó thì mới điều chỉnh lại được. Còn mình thì bây giờ mình cứ theo y học thì mình cố mình can thiệp được lúc chỗ nào hay chỗ đó. Nhưng mà trên thực tế thì những cái trải nghiệm của những người này á, là nó sẽ cũng là rất tốt. Thầy có một cái người đệ tử mà ông nó bị tâm thần. Về sau ông cứ nhưng mà dần dần bắt đầu nó tịnh lại một cái, thì bây giờ ông lại là cái người đi giúp những người mà bị tâm thần khác, là bởi vì ông trải nghiệm qua đó, ông biết là khi mà mình bị tâm thần như vậy, trải qua những cái gì Thành bây giờ ông ấy lại là đi tư vấn cho những cái người mà bị tâm thần. Cho nên nếu mình biết học á, thì trải qua cái biến cố đó cũng vẫn là một cái bài học để giúp cho mình thấy ra một cái điều gì đó. Mà cái bộ nhớ trong con người mình nó hay lắm, nó sẽ ghi lại hết, ghi lại những cái bài học đó hết. Cho nên cái nhân quả nó có cái hay á, cái mục đích của nhân quả là nó mang tính giáo dục, để cho cái người mà khi trải nghiệm qua làm một cái gì sai đó, bây giờ nó mới trải nghiệm qua rồi mình mới thấy ra, rồi mới học được cái bài học đó. Cũng như thầy á, thầy hồi nhỏ là ham ăn á, ham ăn quá ông thân của thầy cứ la hoài, nó ăn gì mà ăn dữ rồi mà sao không biết sao mà cái bụng gì cái bụng nó kỳ cục, mới ăn xong rồi nó đói ăn nữa thầy nó bị ông thân thầy la hoài. nhưng mà vì ham ăn cho nên nó bị bệnh đường ruột rất lâu dài. Nhưng mà lại nhờ cái bệnh đường ruột, thầy lại bắt đầu là biết cách ăn uống sao cho nó đúng thực dưỡng đó. Cho nên cuộc đời nó lạ lùng lắm, nó qua tất cả mọi cái rồi nó là những cái bài học. Nếu mình biết học thì nó sẽ là để học ra được rất nhiều thứ. Con có tập khí công. Vậy tập khí công luyện hơi thở có phải đi ngược lại với sự vận hành tự nhiên của pháp không, thưa thầy? Cái này á là mình phải phân biệt hai điều. Một á là cái lợi ích thế gian, và hai là lợi ích giác ngộ. Cái đời sống của người á nó có hai mục đích mà tùy mỗi người chọn lựa. Có người thì chọn lựa cái mục đích là hạnh phúc, là tốt đẹp, an ổn. Còn một số người khác á thì chọn sự giác ngộ, tức là an ổn hay không an ổn gì cũng được, miễn là giác ngộ thôi, chẳng phải nhất định là phải là được an ổn, được mạnh khỏe, được hạnh phúc, được tốt đẹp, không phải vậy. Thì á có rất nhiều cái điều trên đời này để giúp cho mình sống được hạnh phúc, được mạnh khỏe, được yên ổn. Nhưng mà tất cả những cái yên ổn đó là chỉ yên ổn trong cuộc đời này thôi, chứ không có giác ngộ giải thoát được. Có khi cái yên ổn đó nó trở thành là ràng buộc mình, trói buộc mình không chừng. Đó. Có nhiều người ăn dưỡng sinh là bị trói buộc trong dưỡng sinh. Có những người mạnh khỏe bây giờ phải cố làm sao để giữ cái mạnh khỏe đó, cho bệnh một cái là chịu không nổi. Có người muốn là mình luôn được là mọi người kính trọng hay là mọi người khen ngợi, bây giờ ai chê cái chịu không nổi. Đó. Thành ra đó, cái cái mà mình trong cuộc đời có rất nhiều thứ, nào là khí công, nào là võ thuật, nào là nhiều thứ lắm, tập thể dục thể thao cái này cái kia gì đó, bơi lội gì đó, đều có lợi ích hết. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cái người mà giác ngộ thì họ bỏ cái đó qua một bên. Nhưng mà đối với họ thì cái đó chỉ là đói thì ăn mà khát thì uống thôi. Tức là nó chỉ là giải quyết tạm thời thôi thì được. Còn nếu mà mình mình lấy đó làm mục đích á thì mình bị kẹt vào trong đó. Mình lấy bất kỳ một cái gì mà mình bị, cho nên mới gọi là chấp pháp là vậy đó. Bây giờ mình luyện khí công thật tốt, nhưng mà nếu là khí công thật tốt á, người hiểu được khí công á thì người ta có thể là khi mệt thì người ta có thể ngồi hít thở một cái là nó hết mệt, thì cái đó là chỉ là đối trị thôi, chẳng phải đó là mục đích tối hậu. Nhưng mà có người thì xem đó là mục đích tối hậu à, cho nên họ phải cố gắng để giữ, phải rèn luyện suốt đời à, cho nên có những cái lợi ích giữa đời thì nó lại là trở ngại cho sự giác ngộ. Cho nên điều này mỗi người phải tự biết. Phí công có thể là có lợi ích trong cuộc sống, nhưng nếu mà mình mà bị chấp vào phí công á, thì mình khó mà giác ngộ. Đó. Bởi vì có thể là một người người ta bị đau ốm hay là gì đó, nhưng mà qua cái đau ốm đó người ta lại thấy được vô thường, khổ, vô ngã, thì người ta lại giác ngộ. Không hẳn là một người mình khỏe là tốt, mình khỏe là tốt theo nghĩa đời thôi, nhưng mà đôi lúc mình khỏe thì lại là nuôi dưỡng cái tham dục, nuôi dưỡng đủ thứ ở trong đó, cho nên là rất khó giác ngộ giải thoát. Vì vậy bây giờ mình phải xem tất cả những cái lợi ích ở đời đó đều chỉ có mang tính chất là đối trị tạm thời thôi. Thí dụ như đói thì ăn, giờ thì tắm, giờ thôi, đối trị giờ thôi thì được. Nhưng mà mình cứ xem như đó là mục đích sống á, thì càng muốn hạnh phúc chừng nào á, thì càng đau khổ chừng đó. Càng muốn yên tĩnh chừng nào á, thì càng sợ tiếng ồn ào, bất an chừng đó. Càng muốn mình khỏe thì càng sợ bệnh tật chừng đó. Thành ra thua một cái người mà sao không được, người sao không được thì có vẻ là tốt hơn. Cho nên nếu khí công như là một cái cách đối trị để cho đời sống mình ổn định tốt đẹp thì được.
Thưa Thầy, con hiểu rằng tu tập là buông bỏ bớt, nhưng trong quá trình tu tâm, con có hai nỗi sợ lớn. Thứ nhất là nỗi sợ bị thiệt thòi. Ví dụ như người đó làm gì sai, hay là bắt nạt con cứ nghĩ nếu mình không lên tiếng mắng lại, thì người ta sẽ làm tới. Hai là nỗi sợ bị bỏ lỡ, hay tiếng Anh người ta thường gọi là fear of missing out. Ví dụ khi có cơ hội đầu tư hay có cơ hội thăng tiến, con lại suy nghĩ mình có nên nắm bắt không. Mong Thầy chỉ cho con cách buông bỏ được hai nỗi sợ hãi trên, dẹp tâm nghi để được an yên tu tập. Trước hết, cái sợ là do mình tưởng tượng. Cái sợ phần lớn là do mình tưởng tượng. Thí dụ như mình đi đó, mình để ý rồi, mình đi đó, thì mình đi trên một cái, mình đi thẳng một đường á, thì bước chân của mình á, tối đa là nó nằm trên một cái viên gạch, khoảng 30 hoặc 20 là đủ, phải không? Đó, bằng chân này thôi, bằng cái tờ giấy này thôi là mình đi được rồi, nếu mình đi trên đất bằng này này. Nhưng bây giờ, hai bên là biển, hay là vực thẳm, mà mình đi trên cung đường bằng chân này đó là mình sợ, mà mình vẫn đi giống nhau, mà sao là bên sợ bên không sợ? Bên không sợ là bởi vì mình không có tưởng tượng là mình bị rớt xuống hố, còn bây giờ mình đi trên cái cung đường đó, nhưng mình sợ là bởi vì mình sợ rớt xuống hố. Cho nên đó là cái đó là phần lớn là những cái sợ là do tưởng tượng. Còn cái chuyện á, mình cái ứng xử giữa đời á, thì nó vẫn có hai cái à, tức là một cái cách là cách ứng xử ở giữa đời, mà một cái thứ hai đó là thái độ giác ngộ giải thoát. Hai cái đó nó khác nhau. Cho nên nếu mà mình cứ nói chuyện ở đời á, đem ra để nói chuyện giác ngộ giải thoát là nó trật ra hết. Một bên á, bên này là nói là nếu mà người ta bắt nạt hay là người ta nghĩ xấu về mình cái gì đó đó mà mình không có nói lại thì mình bị thiệt thôi, tức là sợ bị thiệt thôi. Nhưng mà cái người mà khi một cái người mà họ thật sự bạn lãnh á thì đối với họ những cái chuyện đó nó không có ý nghĩa gì cả. Ai nói xấu, ai nói gì, mình không ảnh hưởng gì tới mình hết. Cho nên cái này là do cái thái độ của mình thôi. Còn cái chuyện mà mình nói lại hay không nói lại á, không thành vấn đề. Muốn nói lại thì cứ nói, nhưng mà liệu là mình nói lại có hiệu quả hay không á. Thành cái này nó không có một cái công thức nhất định. Không thể nói rằng là phải nói lại hay là không nói lại, mà là tùy trường hợp. Tùy trường hợp, có cái thì cần nói lại, có cái thì không nói lại là, nhưng mà mình có nói lại hay không nói lại thì có hiệu quả gì hay không. Nhưng mà trong đó đó, cái quan trọng vẫn là nói hay không nói gì, cái thái độ như thế nào, mà cái thái độ đó lại đem lại cái phiền não khổ đau cho mình với người khác là sai thôi. Chứ còn muốn nói lại thì cứ nói, đâu sao? Chứ đâu ai bắt là không nói lại. Nhưng mà cái chữ mà nói là chịu thiệt thòi ở đây á là như thế này. Khi một cái người mà chịu thiệt thòi nghe, chứ không phải là bị thiệt thòi mà chịu thiệt thòi, tức là chấp nhận thiệt thòi. Giả sử như bây giờ chia hai phần quà, một phần nhiều hơn, một phần ít hơn, nhưng mà mình lại chấp nhận là để cái phần nhiều hơn cho người khác, mà tâm mình vui vẻ, tức là chịu thiệt thòi. Nhưng mà chịu thiệt thòi này thì quá hạnh phúc luôn, phải không? Chịu thiệt thòi này thì quá hạnh phúc, chứ đâu có đau khổ gì đó. Nhưng mà mình bị thiệt thòi á, mình cảm thấy bị thiệt thòi á, lúc đó mình mới là thấy đau khổ. Người ta lấy cái phần tốt, người ta để cái phần xấu cho mình, cho nên mình thấy là bị thiệt thòi, rồi mình cứ phiền não hoài. Còn nếu mình thật sự là mình chịu thiệt thòi á, có nghĩa là mình chấp nhận để phần tốt cho người khác, rồi mình lấy cái phần xấu. Mình làm với là tình thương yêu thì đâu có sao đó. Thành ra cái chịu thiệt thòi đó thì đâu có gì mà phải đau khổ. Còn cái bỏ lỡ cái cơ hội đó, fear of missing out, thì là cái cơ hội á, cơ hội là cơ hội gì mới được. Cơ hội á là vẫn còn là cái hướng cơ hội gì á, cái hướng cơ hội gì mới được á. Ví dụ như bây giờ mình muốn thăng tiến, bây giờ mình phải thi đua với một cái người khác để thăng tiến. Giả sử như hai người cùng là phấn đấu để làm sao lên được giám đốc chẳng hạn, thì bây giờ mình không lên được, cho nên mình thấy là mình bị thua thiệt, cho nên mình phải phấn đấu làm sao để mình hơn người kia, để mình đạt được cái chức vụ. Như vậy là cái hướng mà thăng tiến đó là hướng gì đó. Còn một người khác á thì người ta lại nghĩ khác, tôi không cần tranh đấu với người này để cho họ làm giám đốc, mình không làm giám đốc có khi khỏe hơn. nhưng người ta thấy ra như vậy thì người ta lại không cần phải thăng tiến, không cần phải phấn đấu. Cho nên cái này là vẫn là tùy vào cái nhận thức của mỗi người, tùy vào cái nhận thức là thăng tiến kiểu gì. Thăng tiến trong sự hạnh phúc an lạc, thăng tiến trong tự do giải thoát, hay là thăng tiến trong địa vị danh vọng, thăng tiến nào mới được? Có những thăng tiến á mình phải buông bỏ, còn có những thăng tiến á là mình phải đạt được đó. Thì cái đó tùy theo mỗi người chọn lựa sự thăng tiến nào để thôi. Cho cái này nó không có một cái nào nhất định, ai muốn thăng tiến theo ngã nào thì cứ làm. Nhưng mà rồi trả giá thôi, sẵn sàng trả giá. Câu thứ 8. Kính xin sư ông khai thị giúp con. Ví dụ một người thân bị bệnh, việc bị bệnh của người đó là một sự vận hành của pháp. Nếu mình ngồi thiền, sau đó lại tâm mát mẻ, thiền thiền tới người đó bớt bệnh. Vậy nó có phải là mình đang chọc về bến xe pháp hay không? À, cái này á, thì nó lại là mình phải hiểu cho rõ là cái người đó, ví dụ như họ bị bệnh, thì mình mà mình không có cách nào khác được, mà chỉ có là mình có tâm từ đối với họ thôi. Tức là mình không có phải can thiệp gì cả, mình chỉ có tâm từ với họ thôi chứ đâu có can thiệp gì đâu. Còn cái chuyện mà cái tâm từ đó đó, nó có hiệu quả với người đó hay không á, thì lại mới là do cái nghiệp của người đó nè. Ví dụ mình lại tâm từ nhưng mà người đó vẫn không hưởng được cái tâm từ đó gì hết, thì đó là tài nghiệp của họ. Nhưng mà nếu người đó họ hưởng được cái năng lượng lành đó, tức là do cái nghiệp của họ, nghiệp lành của họ, cho nên họ mới hưởng được. Vì vậy mà mình không phải can thiệp. Mình can thiệp á là mình muốn là người đó phải thế này phải thế kia. Còn bây giờ mình chỉ giúp. Mà ví dụ như người đó bây giờ đang đói thì tự nhiên mình có ăn thì mình giúp cho họ ăn thôi. Mình nhà họ không có tiền để sửa thì mình giúp họ để họ sửa sang nhà cửa rồi đó thì không sao. Cái đó là bên phía mình á, là mình làm với cái tâm lành là được. Còn cái chuyện mà cái người đó họ có nhận được không á, thì cái đó mới là tùy cái phước của họ. Nếu họ không có phước thì họ vẫn không nhận được, còn nếu họ có phước thì họ sẽ nhận được. Cho nên cái đó không phải là can thiệp, cái đó không phải là thuộc về bến xe pháp, mà đó là cái tâm lành của mình đối với người khác thôi. Tức là cái đó là cái tâm vị tha đó. Cái đó không phải là can thiệp. Thành ra với cái tâm lành, cái tâm vị tha thì còn cái chuyện là mình được hay không là chuyện khác. Con kính chào thầy, cho con xin hỏi, con thực tập theo phương pháp ngồi thiền thư giãn thoải mái như thầy chỉ. Con cảm thấy tâm con dần lắng lại và con thấy ra rằng bên ngoài có tiếng chó sủa, có tiếng máy móc chạy, bên trong con các trường cái sinh rồi diệt liên tục, bên ngoài lẫn bên trong luôn thay đổi. Nhưng tâm con vẫn thấy và biết đơn thuần, không bị cuốn theo, thì ngay đó là vô ngã, là đạo đế, diệt đế. Ngược lại, nếu lúc đó con bị cuốn theo nội tham sân si, thì ngay đó con đã sinh ra ngã muốn thường, là tập đế khổ đế. Con xin hỏi thầy là con thấy như vậy có đúng không? Thấy như vậy là rất đúng. Khi mình tu tập á, thì không phải là tu tập về một mục đích gì khác, mà tu tập là để thấy ra mình thôi, để thấy ra cái thực nơi chính mình. Tu tập là thấy ra cái thực, chứ không phải là để đạt được ra cái gì khác hết á. Thì trong cái thực đó đó, trong cái mà thầy thường hay nói là thấy ra sự thật á, thì cái sự thật đó chính là thấy ra cái điều gì đem lại phiền não khổ đau, đó là tập đế khổ đế. Còn điều gì là đưa đến không đem lại phiền não khổ đau hay là chấm dứt phiền não khổ đau thì đó là đạo đế diệt đế, đơn giản vậy thôi. Cái cuối cùng của sự tu tập là như vậy thôi, chứ không có gì khác hết á. Mà cái đó là cái hiện tại. Chứ đừng có nghĩ đến tương lai, đừng có nghĩ là chuyện đó chuyện tương lai, mà chuyện đó là chuyện phải giải quyết vấn đề ngay trong hiện tại. Nhưng mà khi mà mình thấy ra, mình cứ ngồi quan sát thôi. Tại sao lúc đầu mình lại thư giãn buông xả? Tại vì để đừng có ngồi vì một lý do nào khác. Đừng có ngồi vì một lý do nào để đạt được cái gì cả. Mà chỉ ngồi để mà thấy ra sự thật diễn ra thôi. Ngồi để quan sát sự thật đang diễn ra thôi. Chứ không phải để cái mục đích tìm kiếm một cái gì khác hết. Thì mới đúng. Còn nếu mà mình nói là ngồi để tương lai được cái này cái kia gì đó. Thì cái đó mới là sai. Như vậy á. Thì đầu tiên là thư giãn buông xả. Để mình trả về cái trạng thái mà mình gọi là nói với người đời là đạt tới cái sàn á, tức là đạt tới cái sàn của đó. Phật ngài cũng nói vậy, tức là mình thấy được một sự sinh diệt của các pháp, thì mình đừng quan thiệp vào, mình chỉ thấy nó khởi lên và mình quan sát nó diệt lại, phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn. À, thì ra đó là mọi cái pháp mà sinh lên đều trở về gốc, tức là từ nó cái chỗ sàn đó đó, cái sàn đó đó, thì nó từ nó cái sàn mà tịnh lặng đó, nó lại khởi lên rồi nó trở về lại cái tịnh lặng đó, nó khởi lên đâu rồi cũng trở về cái tịnh lặng cả, cho nên nó là các phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn, quy căn viết tịnh, tức là nó trở về gốc cái thì lúc đó gọi là tịnh. An tịnh, mà Đức Phật ngài nói là xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh, tức là khi không còn cái sinh diệt nó nữa thì nó là nó trở về an tịnh, quy căn viết tịnh, thì về phục mạng thì gọi đó là trở về với cái bản nguyên, cái bản cái gốc ngạn nguyên, phục mình viết thường, tức là khi mà mình trở về được cái gốc á. Cái sinh diệt rồi hồi là nó trở lại yên, an tịnh á. Dạ, xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh á. Khi nó yên tịnh á, thì gọi là phục mình, mà phục mình biết thường. Chứ thường đây đó là trở về với cái bình thường trong sự vận hành của pháp. Chẳng phải thường là thường hằng, mà trở về với sự vận hành bình thường của pháp. Cho nên phục mình biết thường. Trí thường viết minh, à, tức là rõ biết cái sự an tịnh rỗng lặng của tâm á, sự rỗng lặng tịch tịnh của tâm á, thì gọi là minh. Bất trí thường vọng tác không, nếu mà mình không thấy được cái gốc đó đó, mình không thấy được cái gốc vận hành bình thường đó đó, thì mình cứ là chạy theo cái mà sinh diệt, cho nên nó là gọi là vọng tác không, tức là cứ tạo tác. Tạo nghiệp lúng tung hết. Thấy ra rõ cái tâm tịch lặng, trở về được với cái tâm tịch lặng, mà thấy ra được cái tâm tịch lặng đó. Mà khi á, cũng giống như mình đi lạc á, con người mình giống như là luân hồi sinh tử là giống như người đi lạc á. Mình quên mất cái nhà của mình, cái mình cứ chạy đi lang thang, đi tìm hoài, đi hết chỗ này qua chỗ kia. Cho đến một ngày nào đó cái mình mới là tìm về được cái nhà. Đó, tìm về được cái nhà. Thì khi mình tìm về được cái nhà rồi á, thì lúc đó mình cũng đi. Nhưng mà đi là mình biết chỗ về. Mình đi chợ rồi mình về, mình đi thăm bạn bè rồi mình về, mình đi đâu rồi mình cũng đi về. Là vì khi mình biết được cái gốc của mình là ở đâu. Cũng như cái tâm của mình á, mình không biết được cái gốc, cái bản tâm thanh tịnh, tịch tịnh vắng lặng nó là ở đâu. Cái tâm mình cứ lao sao hoài. Bây giờ buông thư giãn buông xả xuống, rồi mình ngồi mình mới quan sát, thì thấy cái tâm nào khởi lên thì cứ để tự nhiên mà coi, nó cứ quan sát thôi, thì nó khởi lên thì nó sẽ diệt. Cứ thấy cái sinh diệt đó một hồi á, rồi mình mới thấy ra được là thì té ra là nó sinh diệt gì, thì sinh diệt nó cũng trở về lại với cái tịch tình đó. Tịch tình là niết bàn á. Đó, bên kia là sinh tử, bên này là niết bàn. Thì cứ sinh tử đó. Còn bây giờ mình quan sát mình thấy về á, thì bắt đầu giống như là mình biết được cái chỗ về Cho nên người ta nói là, quê hương và viễn mộng á, người ta có hay dùng trong trong thơ văn, người ta dùng cái từ gọi là quê hương và viễn mộng. Tức là cái bản tâm mà thanh tịnh niết bàn đó là quê hương. Còn cái mà mình sinh tự cứ chạy theo cái này cái kia để mà đi tìm kiếm cái này đó là viễn mộng. Viễn mộng tức là mình cứ mộng tượng chuyển xa vời nào đó. Và cái đó khi mình buông ra hết trơn á, để mình trở về lại cái gốc á, thì cái ra là ở mỗi người đã sẵn có cái quê hương muôn đời của mình. À, đó là cái người mà giác ngộ đó, tức là cái người đã thấy ra được cái quê hương muôn đời đó. À, mà nói cái đó là gọi là trở về với pháp tánh, chứ không phải chạy theo cái vòng tướng nữa, mà trở về với pháp tánh. Đó chính là con đường giác ngộ. 9 câu. Câu 9 chắc hết rồi đó. Con có một nỗi khổ tâm là con yêu đơn phương một người. Con từ bỏ chồng con vì con không còn yêu. Con không còn xứng đáng với tình cảm của anh ấy và con không còn thấy tội lỗi. Nhưng rồi người yêu của con đã cưới vợ theo nguyện vọng của gia đình. Con và người con thương vẫn làm chung. Con vẫn gặp nhau hàng ngày. Con không thể quên đi anh ấy. Con lại rơi vào cảm giác tội lỗi. Vì anh giờ là người đã có vợ. Con đau khổ. Không yêu. Không gần được anh. Con càng khổ. Gần anh, con lại mang tội lỗi. Thầy hãy giúp con sửa chữa lỗi lầm. Con xin cảm ơn. Thầy cũng bó tay luôn. Tại vì mình đặt nặng cái chữ yêu. Mà chữ yêu nó cũng có, nó tiếng Việt mình nó cũng lạ luôn á. Yêu cũng là yêu quỷ luôn. Yêu cũng là hay mà yêu cũng là yêu quỷ. Yêu thương mà cũng là yêu quỷ. Cho nên cái chữ yêu này cũng hơi mệt á. Cái tình yêu á, tình yêu chỉ có một thứ thôi. Tình yêu, bản chất của tình yêu chỉ có một thứ thôi. Chứ không có cái gì khác. Không. Nhưng mà cái tình yêu nó pha trộn với cái gì á, thì nó ra cái đó. Tình yêu là một thứ thôi. Chứ không phải là trong người mình, nó không phải là bên này có cục tình yêu cha mẹ, bên này có cục tình yêu vợ chồng, bên kia có cục tình yêu con cái, không phải vậy, không phải có mỗi cái cục tình yêu khác nhau. Nó là một tình yêu duy nhất. Nhưng khi đối tượng là cha mẹ thì nó khác. Đối tượng là con cái thì nó khác. Đối tượng là vợ chồng thì nó khác. Đối tượng là bạn bè thì nó khác. Cũng giống như nước á, thì vốn là nước là tông. Nhưng mà bỏ nước cam vô thì gọi là nước cam, bỏ nước chanh vô thì gọi là nước chanh, bỏ cà phê vô thì gọi là cà phê vậy thôi. Chứ còn bản chất nước thì vẫn là nước. Cho nên đó, bây giờ tất cả những cái loại tình yêu này đó, khi bị pha trộn á, thì nó có những hiệu ứng nào? Tình yêu nào là mù quáng? Tình yêu nào là sáng suốt? Tình yêu nào là lương thiện? Tình yêu nào là tội lỗi? Thì đó không phải là những bài học để mình học ra hay sao? Qua đó để mình mới học, để mới điều chỉnh lại nhận thức và hành vi thôi nhé. Mà đau khổ là chính là cái yếu tố để mà thức tỉnh mình. Nếu một tình yêu mà thật tốt đẹp á, thì không bao giờ có đau khổ, chỉ có hạnh phúc thôi. Nếu thật sự một tình yêu mà hoàn hảo á, thì tình yêu đó chỉ có hạnh phúc chứ không có đau khổ. Còn khi một tình yêu mà đã đau khổ á, tức là có sai lầm gì trong đó rồi. Và đó là cái bài học để mình điều chỉnh nhận thức và hành vi cho sao vậy. Cái quan trọng là mỗi người phải biết điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình trong tất cả mọi cái sinh hoạt và cuộc sống, mà trong đó có một phần đó là tình yêu. Mà người ta nói yêu là mù quáng, thì chữ yêu mù quáng ở đây đó là trong cái tình yêu giới tính. Phần lớn đó là người ta ám chỉ tình yêu giới tính. Bởi vì tình yêu giới tính đó, thì nó còn nhiều cái mặt khác nữa, chứ không phải nó chỉ có tình duy nhất là có tình yêu không thôi. Cho nên nó không phải là một tình yêu mà hoàn toàn tinh khiết, mà nó có pha trộn nước cam, nước chanh, cà phê rồi vô đóng có pha trộn rồi, chứ không phải là nó hoàn toàn thuần khiết. Nếu mà tình yêu thuần khiết thì luôn luôn là hạnh phúc, chẳng bao giờ có đau khổ. Nhưng mà vì cái pha trộn đó, cho nên nó có cái thì đắng, có thì chua, cái thì ngọt, thì nó phải vậy thôi chứ sao vậy. Nhưng mà qua đó thì mình mới học được để mình thanh lọc, qua đó để mình mới, qua cái đau khổ đó mình mới thanh lọc để điều chỉnh lại. Đó, thì cái quá trình tu là cái quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi, mình qua những cái đó để mình điều chỉnh lại. Mà đau khổ là một cái yếu tố giúp mình thức tỉnh. Đó. Nếu mà đã đau khổ rồi mà mình vẫn mê muội thì phải đáng chịu thôi chứ sao đâu. Phải bình tĩnh, do đó mà mình phải bình tĩnh sáng suốt để quan sát lại mình. Nếu một cái người đó mà thường sáng suốt rõ biết mình, thì lúc đó người đó sẽ bất cứ cái mặt nào, tất cả trong mọi mặt mà một người thường sáng suốt biết mình á, thì người đó sẽ là có những cái cách ứng xử rất là đúng đắn. Còn nếu mà mình không sáng suốt biết mình á, thì mình sẽ bị cuốn đi. Có người thì bị tình cuốn đi, có người thì bị tài tiếc cuốn đi, người thì bị lời cuốn đi, người thì bị danh vọng địa vị cuốn đi. Mà hệ cuốn đi đó thì mình không rõ biết mình, cho nên bây giờ biện pháp duy nhất vẫn là quay về rõ biết mình. Và hạnh phúc không phải là ở nơi, không phải người yêu cho mình hạnh phúc, mà hạnh phúc là phải có ở trong chính mình thôi. Hạnh phúc á, hạnh phúc thật sự là không những mình hạnh phúc mà đem lại hạnh phúc cho người khác. Còn nếu mình phải dựa vào người khác để hạnh phúc thì mình sẽ đau khổ. Nếu mình phải dựa vào người khác để hạnh phúc thì mình sẽ đau khổ. Bởi vì mình sẽ mất nó đi. Còn hạnh phúc mà mình có ở trong chính mình á, không bị lệ thuộc vào bất kỳ cái gì khác á, thì đó mới là hạnh phúc thật sự. Thì đó là cái bài học mà mỗi người trải nghiệm qua để học ra. Mà bây giờ đang yêu thì mù quáng thôi. Đang yêu thì mù quáng thôi chứ. Bây giờ nếu mà mình mà đủ sáng suốt để mà soi sáng lại mình á, thì mình sẽ dần dần mình sẽ rõ biết ra. Mình sẽ rõ biết mình ra và mình sẽ điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi. Ủa. Con có tham gia một khóa thiền Vipassana, học về thiền tâm. Nghĩa là lúc ngồi thiền chỉ quan sát tâm và cố định tâm vào hơi thở. Tuy nhiên con thường xuyên bị hôn trầm và ngủ gục trong lúc thiền, mà không biết làm cách nào để cải thiện. Nhờ sư ông hoan hỷ hướng dẫn giúp con. Khi mà mình thiền, bất kỳ là mình hết thiền theo một cái phương pháp nào, mà mình hôn trầm mà mình hướng tâm á, thì chứng tỏ là mình theo cái phương pháp đó một cách gắn gượng rồi. Gắn gượng cho nên mình mới chán. Tại vì mình á, mình thích hành để mình đạt được cái gì đó, nhưng mà khi mình gắn gượng để mà làm á, thì nó sẽ sinh ra chán. Mà cái chán đó mới là hay đó. Phương trầm thủy miên là một pháp tuyệt vời. Phương trầm thủy miên là một pháp tuyệt vời để mà bỏ cái thiền đó đi cho rồi. Đừng có ngồi thiền nữa. Là chán rồi còn cứ ngồi hoài chứ cho mệt. Mà hơn nữa nếu mình biết thiền là mình luôn soi sáng để rõ biết mình, để điều chỉnh nhận thức và hành vi, thì mắc mới gì mà phải ngồi mà ngồi hoài để cho mệt làm gì vậy. Cho nên hôn trầm á là nó nói bỏ đi, bỏ đi. Hôn trầm là nó đang nói vậy. Hôn trầm nói chán quá, bỏ đi cho rồi. Giống như một em học sinh không thích học, mình cứ bắt học không thôi thì nó chán, nó cứ buồn ngủ hoài. Chứ nếu nó thích học thì đâu có buồn ngủ. nó chán nó mới buồn ngủ. Hồi đó thầy cứ bị buồn, thầy cứ học là thầy buồn ngủ hoài. bị ông anh đánh hoài. Thầy bị ông anh đánh hoài, học một chỗ cứ ngủ gục. Cái bị ông anh ông đánh. Lấy cái dùi mà đánh chuông á. Ông gọi trên đầu á. Cho nên bây giờ thầy bị mất một chỗ trên đầu. Ông buồn ngủ. Bởi vì sao biết không? Nói là, mà bây giờ mình nghĩ lại, mình nói, té ra hồi đó buồn ngủ là đúng. Hồi đó mình cứ trách mình, ủa sao mà mình cứ học sao mà cứ buồn ngủ hoài kỳ cục quá. Nhưng sau này thì đúng quá, bởi vì học mấy cái đó làm gì cho mình. Cho nên buồn ngủ là tại. Nhưng mà khi mà thầy mà bắt đầu vô mà học đạo, bắt đầu thầy vô học đạo là thầy ngồi suốt. Ngồi suốt, nó hứng thú quá. Lúc đó là cứ đọc liên tục, học liên tục, chứ đâu có buồn ngủ đâu. Như vậy buồn ngủ là tại rồi, chứ không có sai chỗ nào hết rồi. Nên khi mà mình ngồi thiền mà buồn ngủ là nói là tức là ý là pháp muốn nói rằng là bỏ đi, chán rồi, bỏ đi. bây giờ thiền sống động hơn kia, chứ đừng có thiền kiểu đó. Con thường nghe nói rằng giàu nghèo, đẹp xấu đời này là do nghiệp đời trước phải trả. Tuy nhiên, thời hiện nay có nhiều người chưa đẹp tìm phẫu thuật để trở nên xinh đẹp hơn. Vậy như thế có sai luật nhân quả không? Cho nên thầy muốn nói cái điều này từ lâu rồi, là hiểu cái nhân quả theo cái nghĩa mà cứ nói rằng là kiếp trước làm cái này cho nên bây giờ kiếp này bị cái này, đó là hiểu kiểu đó là sai rồi. Không phải nhân quả theo nghĩa đó đâu, mà nhân quả là như thế này. Nhân quả là thái độ của mình đối với một sự việc như thế nào, cái đó mới là nhân quả. Thí dụ như bây giờ có cái chuyện gì đó mà mình nổi sân lên thì đó là nhân nè. Mà nổi sân cái á thì nhồi máu cơ tim, đó là quả nè. Tức là mình phải học cái nhân quả mà mình đang thấy, chứ còn cái nhân quả quá khứ như thế nào đó bây giờ thế nào đó thì mình đâu có thấy đâu, mình nói đoán không. Mình đoán xong rồi mình phán thôi, chứ đâu có ai thấy đâu. Nhưng mà cái nhân quả mà mình cần thấy để mà điều chỉnh đó là cái nhân quả hiện tại này. Còn cái trường mà nó đến với mình á, thì cái đó chưa biết là có nhân quả hay không nhân quả. Thí dụ như bây giờ á, trong kinh á thường hay nói thế này, vua trời Đế Thích xuống thử một cái người đó, Chẳng hạn như Bồ Tát lúc tu đó thì mới nguyện là bố thí như ý, bố thí bất nghịch hành, tức là ai xin gì là cho nấy. Thì vua trời Đế Thích đó mới là biến thành một cái Bà La Môn, mới đến xin vợ con, đến xin vợ xin con. Thì bây giờ đã hứa lỡ, đã nguyện lỡ rồi là cho ai, ai xin gì cho đấy. Thì ông trời Đế Thích ông mới xuống thử. Thì lúc đó là thì Bồ Tát phải chịu cho tôi chứ sao vậy? Thì á, như vậy thì cái nghiệp gì? Đó là Đế Thích là thử chứ đâu phải là nghiệp. Phải không? Đó là Đế Thích thử chứ đâu phải là nghiệp. Chứ còn nếu mình nói nghiệp á thì nói phải rồi, đâu có nguyện gì, kiếp trước cứ cướp vợ con người ta cho nên bây giờ người ta cướp vợ con lại thôi chứ còn đó là nghiệp quá khứ thôi chứ nguyện lực gì. Phải không? Nói vậy đâu được. Thành nó đem cái chuyện mà giải thích là nghiệp quá khứ hiện tại nữa, chuyện nó hoàn toàn sai đó. Đây là vua Đế Thích muốn thử xem có sự là Bồ Tát có thật sự là buông xả hết như là cái lời nguyện của ngài hay không. Đó. Cũng giống như bây giờ tự nhiên mình có một cái chuyện gì nó xảy ra đó. Nhưng mà mình chưa biết cái chuyện đó là do nghiệp hay là do thử. Thí dụ bây giờ mình mới lãnh lương về, cái ăn trộm nó vô nó lấy mất, thì để xem có thử là mình ứng xử ra sao. Lấy mất thì mình là buồn khổ như thế nào, đó, mình ứng xử như thế nào. Chứ bây giờ mình cứ ngồi mình than nói là tại ơi tôi kiếp trước là mình ăn trộm cho nên bây giờ tôi tới ăn trộm lại, thì cứ nghĩ cái kiểu đó là không được. Mà quan trọng là cái thái độ của mình bây giờ đối với việc đó như thế nào, cái đó mới là thật sự là cái nghiệp mà mình cần phải học đó nè. Nghiệp là thái độ hiện tại đối với một cái sự kiện gì đó, đối với một hoàn cảnh gì đó. Chứ đừng có giải thích cái hoàn cảnh đó là do nghiệp. Bây giờ hôm nay trời mưa là nghiệp gì? Hôm nay trời mưa là nghiệp của ai? Không lẽ kiếp trước mình làm cái gì mà bây giờ trời mưa? Trời mưa đó là cái sự vận hành của cái trời đất, là do thời tiết, do khí hậu, do thế này thế kia cho nên bây giờ nó mưa thôi chứ. Nhân duyên nó hợp lại nó mưa thôi chứ nghiệp gì mà tự nhiên mình bị mưa. Nhưng mà bây giờ có người thấy mưa thì buồn, đó là nghiệp của người đó nè. Nghiệp đó là nghiệp buồn đó. Còn người thấy mưa thì vui, đó là nghiệp vui nè. Đó. Người thấy mưa thì ghét, đó là nghiệp sân. Người thấy mưa thì thích thì đó là nghiệp tham. Chỉ là cái thái độ của mình đối với cái sự việc đó nó mới là nghiệp, chẳng phải mưa là nghiệp gì. Kiếp trước mình làm mưa quá nhiều cho nên bây giờ kiếp này bị mưa. Hết giờ luôn rồi. À, bây giờ mình hồi hướng. Y đàng nô nhâm tì nàng hô tu su khi ta tu nhâm ta yon y đàng nô nhâm tì nàng hô tu su khi ta tu nhâm ta yon.